khi mà ngủ, giới hạn đâu? Bây giờ tùy nó giới hạn gì. Mà bây giờ trong sách trong vở thì nó có cái giới hạn gì đó là giải cho người phàm phu, người bất đạo. Chứ khi người mà cỡ như ngài Anh An rồi cỡ cái hạng mà kêu là đã thâm nhập khá khá rồi á, thì phải nó có giới hạn, mê lầm cái đó có giới hạn. Nếu cho tánh biết ngửi làm tỷ căn thì ý ông định lấy cái nào làm tánh biết ngửi? Như lấy nhục chóc, tức là một cái chóc gì đó bên ngoài đó, làm tánh biết ngửi, tức là chỉ một lỗ mũi đó, tức là thân biết. Thân biết tức là xúc trần chứ không phải là tỷ căn. Lại nữa, nếu cho hư không làm tánh biết ngửi thì hư không tự biết, chứ nhục chất không biết, lỗ mũi mình không biết. Mà giờ lỗ mũi thì không biết. Học đạo mình học lỗ mũi mình không biết. Như thế hư không là ông chăng, như vậy thì hư không đó là ông chăng. Mà hư không nó làm sao mà ông được? Ông đây tức là chỉ cho ngài Anh An. Nếu thân không biết thì hiện nay thân của ông Anh An không phải là chỗ sở tại hay không? Nếu lấy hương làm tánh biết ngửi thì tánh ấy thuộc về hương biết, chớ có can hệ gì với ông. Thấy chưa? Lại nữa, nếu hai hơi thơm thối sanh nơi tỷ căn chớ không phải sanh nơi cây chiên đàn hay là cây y lan. Chiên đàn là tiêu biểu cho cây thơm, mà y lan là tiêu biểu cho cây thôi hồi. Hai cái giống cây cái dãy này nè. Nếu hai thứ cây ấy không có ở đây thì ông tự ngửi lấy tỷ căn thơm hay thối? Như thối thì không thơm, trái lại cũng thế, thơm thì không thối. Nếu ngửi được cả mùi thơm và thối thì phải có hai tỷ căn, tức là hai thể. Như thế khi ông hỏi đạo trước mặt ta phải có hai ông Anh An, phải có hai ông Anh An chứ một ông Anh An thôi được. Nếu như cái vừa rồi đó, và thơm và thối không phải hai, thơm thành thối hoặc ngược lại, mà cái nào nó theo cái nấy, mùi nào nó theo mùi nấy rõ ràng. Đó cũng chi lý là mình. Hai tánh đều chẳng có thì từ đâu lập được tỷ thức giới? Nó không có giới hạn nữa rồi. Lại nữa, nếu do hương trần ở bên ngoài sinh ra cũng như tánh thấy do nhãn căn mà có, nhưng tánh thấy chẳng trong được nhãn căn thì tỷ thức do hương trần mà có, tất nhiên không biết được hương trần. Nếu biết hương trần thì không phải do hương trần sanh, còn chẳng biết hương trần thì không thể gọi là tỷ thức. Nhức đầu quá anh, mệt lắm à. Nhất là các vị lớn tuổi hoặc cái này thôi, thôi tôi niệm Phật cho rồi, về cõi Phật cho xong, để tìm chân tâm. Cái cuộc đời này mệt quá này, thôi tôi đốt hương, tôi cầm trong túi cho nó khỏe tí. Có à, các vị về đọc rồi cũng để xuống nói vậy đó. Cái gì mà nói tới nói lui hoài, chắc nào mà tìm ở chân tâm khó quá. Nếu hương trần không có tánh biết thì không thành giới hạn. Như tỷ thức không biết hương trần thì thức giới không lập được. Đã không có tỷ thức ở giữa thì nội căn tức là tỷ căn và ngoại trần tức là hương trần không thành lập được. Lễ cố nhiên tánh biết ngửi là luống dối, tức là không thiệt. Luống dối tức là hư vọng không thiệt đó. Thế nên biết tỷ căn và hương trần làm duyên sanh ra tỷ thức giới, cả ba đều không có thật thể, không có thiệt chân lý. Thật thể đây tức là nó có thiệt như chân lý, mà nó là giả tạm thôi, toàn là luống dối, chắc không phải nhân, chắc chắn không phải nhân duyên, mà cũng không phải tự nhiên. Thì ba cái sau giống như vậy. Quý vị cứ giờ thắp dùng ngọn đèn cho sáng, rồi đọc cho kỹ dùm là xong. Bây giờ hết giờ rồi, nghĩ chú còn làm lễ cầu siêu nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay tiếp tục giảng kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 3. Mấy kỳ trước quý vị đã nghe qua từ phần khó cho đến cái phần mà gọi là có thể gọi là rắc rối. Rắc rối là nói nếu mà chúng ta không có lưu ý thì như là ngoài cái tầm hiểu biết, để chi, để mà tìm cái chân tâm. Bởi vì hãy nói tới nhân duyên, khi mà Đức Phật nói những cái thời pháp thường á, thì Ngài nói rằng tất cả sự vật giữa này do nhân duyên sinh, dễ hiểu cho chúng ta lắm, từ thân con người cho đến cảnh vật. Đó là nói về giáo lý tương đối hiện tượng. Nhưng mà lên giáo pháp siêu việt, nói về giáo lý đưa đến phần tuyệt đối siêu việt, thì Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh nói lý đó. Do đó mà quý vị nếu không ý thức được thì thấy có phần, một là nó mâu thuẫn với lại những cái thờ pháp thông thường trước của Phật, hai nữa là nói sao mà khó hiểu quá. Bởi vì nó như thế này, tôi lặp lại lần nữa để quý vị ý thức mới rõ ràng. Bởi vì nó chỉ còn cái bữa nay, kỳ này, rồi kỳ tới nữa. Bởi vì kỳ này theo lẽ là phải giảng hết thất đại, nhưng mà bài nó dài quá, thành ra chúng tôi chỉ giảng tứ đại thôi, còn ba đại nữa dành kỳ sau. Rồi vì Ngài A Nan và đại chúng lúc đó, còn không biết đại chúng lúc này thì sao không hiểu. Ngài A Nan cùng đại chúng lúc đó, Ngài nghe xong cuối cái đoạn mà thất đại á, thì Ngài ngộ. Vì là sạch mà ngộ gì đó, ngộ đó. Tức là Ngài ngộ cái chân tâm như thế nào, nên Ngài mới đứng lên Ngài phát nguyện. Các cái bài phát nguyện quý vị sẽ học bài tới, thì tới rất là thâm thúy, là vì Ngài cùng với đại chúng lúc đó đã trực ngộ được. Khi nói đến chân tâm á, là nó siêu việt, nó phi tất cả, nó phải gỡ hết tất cả những cái nghiệp của mỗi người thành mới được cái chân tâm, nó mới lưu lộ. Còn bây giờ đây cái nghiệp mà cứ vẫn còn bó buộc, còn ràng buộc, còn vấn vương tiền phước thì chịu. Bây giờ có nói cách gì hay là có giải thích cách gì đi nữa, khó mà thấu suốt lắm. Điểm đó là điểm quan trọng, tôi xin lặp lại. Mà tất cả vấn đề vũ trụ nhân sinh hiện tượng có ra đây là do cái gì? Những thời pháp trước đã nói rõ ràng, thân chúng ta là do ngũ âm, thân là thân giả này nè, rồi tới lục nhập, rồi tới thập nhị xứ, rồi đến thập bát giới. Rồi cái cuối cùng kết luận của những cái chuyện lăng xăng đó, tạo thành con người, tạo thành sự vật, từ vật nhỏ cho đến vật lớn, từ một cái vật tầm thường cho đến những cái vật mà có thể nói rằng cao quý, thì đều nằm ở trong thất đại hết. Dù là một quả núi, dù là một con sông, dù là một biển cả, dù là thân người, đều nằm ở trong thất đại, là nói về chi tiết một chút. Còn nói về phần thường á, là nằm ở trong tứ đại. Tứ đại nên rõ được điểm đó. Thì hôm nay là nói đến cái phần chỉ tứ đại thôi. Thì trước khi mà giảng vào bài chánh thức á, thì chúng tôi cũng muốn dẫn một vài đoạn ở trong kinh, ở trong luật, để quý vị thấy nói về xung quanh của cái cảnh tứ đại. Bởi vì chúng ta phải hiểu rõ cái tứ đại mà thường ngày nay trước cái đây này, mà nhất là trong thân, thân thể bởi vì ai cũng mang thân thể, dễ hiểu. Rồi mới nói tới cái tứ đại siêu việt ở trong bài học của Kinh Lăng Nghiêm. Bởi vì tứ đại này, tứ đại trong kinh Lăng Nghiêm là phải dùng đại định. Từ cái thiền định đi tới cái đại định, đại định thủ Lăng Nghiêm. Nên quý vị học hiểu rồi, cố gắng thực tập, cố gắng tu tập, rồi mới kêu là gì đó, thấy được chân tâm. Chứ không phải dễ đâu. Đó. Thì tôi dẫn một đoạn mà nói về liên quan với tứ đại. Dĩ nhiên là chữ chữ Tàu đó. Đây, quý vị nào chịu khó thì biên theo, còn chịu khó là nghe giảng cho hiểu. Phù nghiệp hệ thọ thân, hệ thọ thân vị miễn hình lụy, vị miễn hình lụy, hình lụy. Ai nhớ câu gì nữa nào quý Phật tử, ai nhớ không? Hả? Thiệt không ạ? Chắc chắn không ạ? Vâng, bẩm phụ mẫu chi di thể, bẩm phụ mẫu chi di thể, chi di thể gì nữa, hay là con câu thôi, chưa chưa bẩm phụ mẫu chi di thể, chi di thể là cái thể ngàn nói, nhớ được không? Giả chúng duyên như cộng thành, giả chúng tôi sẽ cắt nghĩa cho quý vị rõ rõ ràng lắm. Giả chúng duyên như cộng thành, như cộng thành, thấy chưa? Bây giờ tới tới cái bài học đó nè. Giả chúng duyên như cộng thành rồi ha. Tuy nãy tứ đại phò trì, tứ đại muốn nói cái chữ đó đó. Suốt bài này mà muốn nói chữ đó đó. Tuy nãy tứ đại phò trì, nãy tứ đại, tứ đại, cái chữ này phải gạch ra cho nó rõ, gạch hai ba gạch mới được nè. Đó, tứ đại phò trì, phò trì thường tương di bội, thường tương di bội rồi ha. Tuy nãy tứ đại phò trì thường tương di bội, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ. Tôi thường giảng câu đó đó, vô thường, phải nói tứ đại thì phải nói chữ vô thường. Vô thường lão bệnh, lão bệnh nè, bất giữ nhân kỳ, bất giữ nhân kỳ. Nhân kỳ gì nữa, các vị nào nhớ không hả? Triêu tồn tịch phong sát na dị thế, triêu tồn. Cái này học chữ nho được cho nó qua, chứ không thôi đi xa quê hương quên hết. Triêu tồn tịch vong à, sát na dị thế, sát na dị thế, sẵn đây thế hơn dị thế. Câu gì nữa nhớ không? Hôm nay nhớ không? Nãy giờ nói ngon lành rồi đó. Vô tiêu tồn tịch dân sát na dị thế, nhớ không? Thôi xong hết rồi. Thí như xuân sương hiểu lộ, học rồi mà mấy cái bài này hình như có nói một vài đoạn rồi. Thí như xuân sương, xuân sương hiểu lộ, hiểu lộ thúc hốt tức vô, thúc hốt hốt tức vô gì nữa hả? Ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu, ngạn nhưng mà cứ lịch sự hoài nhé. Ngạn thọ tỉnh đằng, tỉnh đằng khởi năng trường cửu, khởi năng trường cửu, trường cửu. Nhìn ở nhãn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu, niệm niệm tống tốc. Còn ít câu nữa thôi. Niệm niệm tống tốc. Niệm niệm tống tốc nhất sát na giang. Nhất nhất hăng dưới biển. Nhất sát na giang. Sát na ngàn nói. À, còn câu chót ai biết được giỏi. Nhất nhất sát na giang. Chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nại yên nhiên không quá. Nhưng luôn như này hăng. Chuyển nè, tức, tức thị lai sanh, chuyển tức, tức thị lai sanh, tức thị lai sanh, chấm, phết, hà nải yên nhiên không quá, hà nải yên nhiên. Có thể nghe đọc vậy chứ hiểu không? Yên nhiên không quá. Không quá. Rồi. Đã phải cho chấm than nhiều nữa. Rồi xong á. Nó chỉ có cái chữ này không đó mà nó ra hết cả cái đoạn đó chứ. Tứ đại bữa nay mình học đó. Rồi chưa? Bây giờ tôi đọc lại lần nữa nè. Phù nghiệp hệ thọ thân. Vị liễn hình lụy. Vậy nha. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chung duyên nhi cộng thành. Tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương di bội. Rõ hơn. Vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vân. Triêu rồi. Sát na dị thế. Thí như xuân sương hiểu lộ, thúc hốt tức vô. Ngạn thọ tỉnh đằng, ngạn thọ tỉnh đằng. Cái chữ tỉnh đằng này cũng quan trọng lắm, chút nữa quý vị sẽ thấy. À, ngạn thọ tỉnh đằng. Khởi năng trường cửu. Phật. Niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian. Chuyển tức. Phật tức thị lai sanh, hà nại yên nhiên không quá. Rõ không? À, bây giờ giải nghĩa nè. Bởi vì trọn cái đoạn này nè là chư Phật chư Tổ chỉ cho cái gì mà tạo nên con người chúng ta, rồi tạo nên đây thân người chúng ta thế nào. Bởi vì chúng ta phải hiểu cái này mới trực nhận được cái chân tâm. Trong khi giảng kinh Lăng Nghiêm, bởi vì ngài A Nan đa văn quảng kiến, cho nên Phật không có nói thêm về đâu. Còn bây giờ quý vị có thể cũng khó vì ngài A Nan lắm, phải không? Cho nên phải giải lập này. Nhờ cái này là cái tứ đại tương đối. Trong kinh Lăng Nghiêm mình sẽ học tứ đại tuyệt đối. Tứ đại mà phi tứ đại. Còn cái này tứ đại mà là tứ đại. Hai cái. Một cái tương đối, một cái tuyệt đối. Bởi vì hãy nói tới vấn đề tuyệt đối là phải ly tất cả. Mất đắc tất cả. Ly nhất thiết, đắc nhất thiết. Đó. Nếu mà còn là không bao giờ được. Rồi. Bây giờ đã, quý vị nghe hết chưa nè. Bây giờ giải nè. Cái chữ phù này. Phù là gì? Các nghĩa tới nè. Phù hộ ha. Chữ phù này á, nguyên á, thiệt chữ nho nó là chữ phu. Chữ phu rồi quý vị biết rồi đó, ở thế gian á. Nhưng mà ông thánh, ông tổ, ông quý trên cái chỗ cho cái chân này nè, thành là phù. Phù là than ôi. Chứ không phải phù hộ ở đây đâu. Than ôi. Chưa gì là cuộc đời này phải than ôi, phù. Than ôi. Cái nghiệp, nghiệp đấy là chỉ cho cái nghiệp của mỗi người. Cái nghiệp mà nó buộc, chữ hệ này là buộc, hệ là nó cột. nó cột, nó trói gọi là hệ. Nó làm chủ mình không có làm chủ nó được, coi đi. Tất cả những cái nghiệp gì đó, toàn là nó làm chủ mình hết. Cho nên, Khang ơi, cái nghiệp, mỗi khi mà nó buộc vào mình rồi, tức là khi mình có mang cái thân người này, sanh về các cõi trời, đây là nói một cách tương đối, về các cõi sắc giới, không có thân. Mà đã không có thân á, là con người giải thoát được tới 7/10 rồi. Tuy là các cõi trời chưa được thù thắng giải thoát, còn ai mà còn mang xác thân này, nó mệt lắm. Mệt lắm, từ khi thọ thân cho đến khi chết, mình khó làm chủ nó được. Quý vị thấy rõ, những người lớn tuổi là càng thấy rõ nữa. Mà tất cả các tầng lớp người, chứ không phải riêng là những người lớn tuổi đâu, mình không làm chủ nó được. Rồi, Thang ơi, cái nghiệp, nghiệp là cái gì cái nào? Bây giờ quý vị phải hiểu cho rõ cái chữ này. Tôi nói, tân nhà Phật ai cũng cứ nói xuông qua cái nghiệp là cái gì? Là những cái hành động tạo tác gì trước đây cũng như hiện giờ, đời trước nữa, những cái hành động tạo tác của mình hàng ngày thế này, nói ra những lời nói gì, thân chúng ta hành động những sự gì, ý nghĩ những cái gì, những cái gì nó phát ra như vậy đó, gọi là nghiệp. Thì ở trên cõi đời này nó có hai chiều nói về nghiệp. Một là chiều thiện, hai là chiều ác. Nếu như cái hành động nó mà xấu, hành động nó mà ngược với lương tâm thì gọi đó là ác. Mà cái hành động nó phù hợp với lương tâm, dù là cái chuyện nhỏ, dù là cái chuyện thiện hết sức nhỏ thì gọi đó là thiện. À, thì tất cả những cái hành động nó sở dĩ chúng ta ngày hôm nay mang thân này là biết rằng đời trước nữa đã có cái nghiệp rồi, cái hành động đó rồi. Nếu không có hành động xấu, hành động tầm thường, thì chúng ta không sanh ở đây đâu. Nếu như những cái kiếp trước á, mà hành động chúng ta phi hành động, theo cái kiểu như trong Kinh Lăng Nghiêm, tứ đại mà không phải tứ đại, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, thì bây giờ để chúng ta sống trong một thế giới an lạc rồi. Cái thế giới đó bất sanh, bất diệt, bất tối, bất tỉnh, bất giảm. Còn bây giờ để chúng ta vì mang cái thân, mà cái thân đó do cái gì? Do bốn chất này mà thành, do bốn này. Lúc nữa sẽ phân tích quý vị thấy. Khi mà nó đã ràng buộc, nó đã lãnh thọ, nó thành cái thân rồi, thù nghiệp hệ thọ thân. Thang ơi, khi mà cái nghiệp nó ràng buộc, nó để nó thọ cái thân này, khi thọ thân ra, có người thì tươi đẹp, có người thì xấu xí, có người thì cao, có người thì thấp, có người thì nặng ký ký lô, có người thì nhẹ ký lô, là do cái nghiệp đời trước này. Không có trách ai, không có do ông gì hết rồi. Cái nghiệp. Cũng như bây giờ nói thí dụ một cách hết sức dễ hiểu ha. Mình hành động thế nào, tốt hay xấu nè, rồi nó đúc kết liền sau đó. Hoặc là nó có những hiện nghiệp, có những sanh nghiệp, có những cái hậu nghiệp mà nó trả. Như là hiện báo, sanh báo, hậu báo trong Kinh Nhân Quả Phật nói đó. Cho nên, cái câu thứ nhất thang ơi, khi cái nghiệp mà đã ràng buộc thọ cái thân này rồi, khi con người chết rồi, cái thân tiền ấm nó đã coi như là bỏ. Thân tiền ấm là thân này nè, nói với cái người chết. Lúc bây giờ thọ cái thân trung ấm, thân trung ấm tức là cái thân nó chỉ còn nó sống trong cái a lại gia thức thôi. Thì cái thân trung ấm nó phải chờ, nó ở trên khoảng không gian nó chờ, hoặc là một thấp, hoặc là ba thấp, hoặc là bảy thấp, có khi cuối cùng là 100 ngày. Thì lúc bây giờ đó gọi là mẫu thấp nó chuyển nghiệp, tùy theo cái sức của hương linh đó, cái vong linh đó, hoặc là tùy theo cái sự cầu nguyện, cái sự ảnh hưởng của tứ thân, kêu là bà con. Rồi đến cái định nghiệp, tất nhiên là 149 ngày hay là tối hậu là 100 ngày, thì cái nghiệp đó sẽ kêu là nặng hay là nhẹ, kêu là trọng xứ thiên trị. Cái chỗ nào nặng thì nó phải mít xa chìm. Nặng nhẹ là cái gì? Là do cái thiện, cái động tác thiện. Còn những người mà có thể tu thiện từ nhỏ tới lớn, không có một cái gì và gọi là ràng buộc hết á, thì sau khi bỏ cái xác thân này rồi là giải thoát thật kỳ, khỏi có cần cầu siêu hay là cầu ngũ khoái thân, không cần. Ngược lại, nếu những cái người nào mà cực ác, nghĩa là làm thật ác, rất là ác độc, thì sau khi chết rồi là người ta nhất định là nó kéo hẳn vào ở đâu một cái chỗ tối tăm mây mờ mà người đời thường gọi đó là. Còn sở dĩ mà nói chuyện có cái thân trung ấm á, là những người vừa tu thiện mà vừa làm ác, thấy không? Sáng niệm Phật, chiều cãi lộn, hoặc là sáng mới gây đó là chiều nhớ được, còn không được, mình phải niệm Phật cho nó phủ lên, phủ lên, phủ lên. Nghĩa là như thế nào? Như thế đó thành là cái nghiệp nó chưa có ngã vào đâu hết á, mới vừa niệm Phật rồi thay đổi cái chuyện khác đó. Cho nên cái câu đầu là nói như vậy đó. Vì miễn hình lụy, khi đã thọ cái xác thân này nè, cái thân tứ đại này nè, thì chưa có ai mà khỏi được cái sự thân hình khổ lụy, không có ai khỏi được hết. Dù cho vua chúa đi nữa thì cũng phải chịu cái thân khổ. Dĩ nhiên là với một cái phước báo sống, có thể nói rằng nó thảnh thơi cho cái phần tứ đại này hơn là người thường dân, nhưng mà vẫn bị khổ, không ai tránh khỏi hết. Dù đó là vua chúa hay là quan quyền ở bất cứ một hạng nào, khi mà để mang cái nghiệp vào thân rồi á, thì chưa bao giờ khỏi những cái hình lụy khổ sở bằng cách này hoặc bằng cách khác đó. Hoặc là nói về tâm tư, vọng tâm thì lo lắng của thầy và cái cũng là khổ. Còn nói về thân, bệnh tật là khổ. Nói về ý, nghĩ cái này, ý cái kia là khổ, khổ lắm. Cho nên bây giờ phải làm sao? Phải bình tĩnh. Mà muốn bình tĩnh như vậy đó, Phật dạy có phương pháp. Phương pháp phải có hai cách. Một, những người nào mà thường gọi là hạ căn hạ trí trung căn trung trí thì phải tập làm tập trở lại đó. Tập trở lại thuần thiện. Hồi nào tới bây giờ mình là chút thiện, chút ác, chút ác, chút thiện. Bây giờ phải tập trở lại thuần thiện. Đó là nói những cái người tầm thường. Còn những bậc mà siêu việt, những bậc gọi là siêu xuất thế gian, thì người ta chuyển. Sau khi người ta học đạo, sau khi hiểu đạo rồi, là trong lúc đó ta chuyển. Có nghĩa là không để cho những cái gì bên ngoài nó làm chủ mình. Mà những cái gì bên ngoài là gì? Tài sắc danh thực quỳ. Cái nào mình đọc chút nữa sẽ tới cái đông không này, sẽ tới ảnh này. Tỉnh đằng này nói tới chuyện ảnh này. Tại sao tỉnh đằng mình nói mấy chuyện đó chút nữa sẽ tới. Do cái gì? Do cái gì mà thọ thân? Do cái gì mà chịu khổ? Đây. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chung duyên di cổng thành. Là bẩm chất, bẩm thọ, chịu cái thân, cái nghiệp lực nó đang đưa đẩy vô trong nhân luân tùy theo gia đình. Nếu mà có phước đức chút thì vào trong một cái gia đình khá giả, cái gia đình khá giả là nói về phước đức. Còn nói về cái sự thông minh trí tuệ hay là kém thông minh trí tuệ là do cái nghiệp lực trước đó. Cái gia đình không có tạo được cái thông minh trí tuệ đâu. Hai cái tương đâu. Một bên thì nhờ cái gì? Bấm cái vóc xót, những cái vóc xót của cha mẹ. Bấm là gì? Là bấm chịu. Chỉ là chịu, theo. Vóc xót đây á, tức là chỉ cho phụ tinh mẫu huyết. Chi di thể đây là phụ tinh mẫu huyết. Bấm thọ hay là chịu đựng những cái vóc xót của cha và mẹ, tức là tinh huyết của cha mẹ. Nó trăng rõ ràng như thế. Cái tinh huyết nó cộng với cái gì? Cộng với cái nghiệp. Mà cái nghiệp người ta gọi đó là thần thức đó. Đó, phụ tinh, mẫu huyết và thần thức. Nếu cái cha có mẹ mà không có thần thức vào, không bao giờ cái trụ thai. Đó, tức là bẩm thọ những cái vóc xót của cha và mẹ. Đó là cái phần chính. Cái câu trên này nói cái phần chính ha. Cái câu dưới này, nhờ giá là giả hộp, là nhờ các cái trở duyên mà cộng thành trở. Chúng ta thành cái thân này nè, trước hết á, cái phần chánh á, là nhờ cái gì? Cha mẹ và nghiệp lực tới nó bao đời. Kế đó, khi mở trong thai mẹ rồi á, thì lúc bây giờ ngay khi vừa vô trong thai mẹ chưa tượng hình đi nữa, thì bắt đầu từ lúc đó là mượn, là nhờ, là tổ hợp lại các cái duyên. Nghĩa là như thế nào? Nếu cha mẹ không ăn Nếu bà mẹ không ăn thì trong đó chịu không nổi, không có sinh trưởng, cái thai nó không có thể mà sinh trưởng được. Nếu bà mẹ bị một cái cảnh gì đó thì ở trong đó cũng ảnh hưởng, coi như là nguy hiểm. Đó. Cho nên nói rằng giả, giả là như vậy đó, mượn, nhờ, nhờ cái gì? Các cái duyên đó là gì? Nhờ hơi thở tiếp theo, nhờ ăn uống, nhờ tất cả những cái gì đó, thuốc men, bổ dưỡng, vân vân và vân vân. Đó là chúng duyên. Đó là mới nói khi ở trong thai mẹ. Khi ra chào đời khỏi thai mẹ rồi đó, thì cái chúng duyên này nó lại rõ hơn nữa. Thấy không? Phải nhờ cái gì? Ăn uống, nhờ xung quanh, nhờ không khí, nhờ tất cả những cái gì mình đều phải nhờ hết. Thiếu một, thiếu hai trong đó là chết, tử hỷ. À, giả chúng duyên, chữ nhi này là mà. Mượn hay là nhờ, nhờ các cái trợ duyên, nhân duyên đó mà cộng thêm để mà thành cái sắc thân này. Nếu không có nó không được. Thấy không? Nếu có cha, có mẹ, cái dốc sót của cha mẹ có nghiệp đi nữa, nhưng mà không nhờ mấy cái này là mình cũng chết sớm. Chúng duyên. Rõ chưa? Bây giờ, tuy nãy, đã bây giờ tới đó, tuy nãy tứ đại phò trì thường tương di bội. Cái gì, cái chữ, dùng chữ cũng sâu sắc lắm, thành chữ phải giải thích. Mặc dù là, tuy nãy mặc dù là, do cái thân chúng ta do bốn chất, tứ đại là bốn chất, tức là chất cứng, đã giảng rồi đó, chất gì nữa nè, chất nước, chất lỏng, chất gió, sự xê dịch và dịch ấm chứ đừng nói lửa, lửa nó trong người chết là tiêu rồi, chút xíu mà chịu không nổi nè. Đó, tất nhiên là bốn chất. Mà cái danh từ ở trong chữ nho á, gọi là dùng cái chữ này, mà nếu mà tầm thực thì chữ này chữ đại, đại tức là chất chứ không phải là lớn đâu. Những cái yếu tố mà nó tạo ra gọi là đại, chứ không phải là đại là lớn, chứ chữ đại là lớn có nghĩa khác. Thì đại tức là cái chất cứng, những chất cứng gì ở trong con người. Như quý vị đã biết tôi thường nhắc qua đó, tức là xương nè, răng nè, tóc nè, móng nè, gì nữa? Gần da, da dày rồi đi đó. Rồi cái chất thứ hai là thủy nè, cái này thì quá dễ hiểu rồi, thủy đại. Tất nhiên những cái chất nước mau mụ, nước mắt, nước miếng, những cái gì chất nước trong con người, nếu con người mà thiếu cái đó một á, cho nên trong nhà Phật nói rằng bốn cái chất này nè, thể nó kêu là gì đó, cái chất thí dụ như cái chất cứng mà nó phát triển mạnh sanh bệnh, cái chất nước mà nó nhiều nó sanh bệnh. Cho nên người tu phải biết điều hòa thân và tâm. Thân trước, không biết điều hòa thân nó sanh bệnh, mà bệnh là tu không được, nằm nó rên đắp mền ngoài làm sao tu. Giờ đang ngồi thiền đắp mền cho nó nhiều bệnh, là tức là tứ ở trong sách các câu chuyện là nhất đại bất hòa tắc nhất bệnh sanh. Tứ đại bất hòa tắc tứ bệnh sanh. Bát tứ đại bất hòa nhiều khi nó lên tới tắc bách bệnh sanh, nghĩa là có thể nhiều khi nó sanh có cả trăm cái chứng bệnh trong đó. Cho nên người Phật tử học đạo rồi luôn luôn người ta phải biết điều hòa trong cơ thể, mình tự làm bác sĩ lấy mình. Đó là một điều phải biết. Thí dụ như bây giờ thấy trong con người chúng ta cái chất rời về chất nước thì phải làm thế nào? Địa thủy. Đến cái thứ ba là quả đại. Quả đây là nhiệt độ. Con người mà không có nhiệt độ, rồi nó lạnh như đồng hết từ trên tới dưới đó thì không có dám dùng mặt nữa, nghe không? Thấy cái mặt nó khác rồi, nó lạnh kỳ lắm, rồi lại đổ ra lo sợ ma. Cũng cái từ đó thôi, mới cái giờ trước giờ sau người ta mới hết thở, thấy không? Thấy mặt nó khác là sợ ma. Đó. Cái sự thật ra cái quả hết, cái chất nóng đó. Đến cái đại thứ tư là phòng, tức là quan trọng nhất là hơi thở. Ngoài cái hơi thở ra, cái sự xê dịch trong con người, trong mỗi người chúng ta nó có 84,000 chân lông. Cho nên nếu mà mỗi người không chịu tắm, những bị những mồ hôi rồi những cái bụi đất nó đóng vào đó mà không chịu tắm, không nó thường xuyên á, thì nó sẽ sanh bệnh, là bởi vì nó không có xê dịch lưu thông, chứ không phải là nội hơi thở không đâu. Nhưng mà hơi thở nó chỉ quy nhân hết, nó là đầu. Con người mà hết thở là, như hồi nãy nói xong, thành ma. Nếu mà không tu thành ma chứ nói gì nữa đó. Thì đó là bốn đại. Ai cũng có hết. Mà cho đến nỗi gì? Một cái vật vô tri đi nữa cũng do bốn đại mà thành. Ví dụ như đây là cái bàn, nó cũng phải có địa là cái chất cứng của nó, thủy là nó có những cái chất để mà nó gìn giữ. Một khi mà nước đó nó rã, nó những các cái loại nó rã, thấy rõ ràng lắm. Quả là gì? Tức là cái sự mà nó duy trì, cái duy trì mà nó thành một cái chất. Rồi tới phân, phân là nếu cái loại này mà đem mà để một cái chỗ nào không có không khí đi thì nó sẽ mục, nó sẽ hư, nó sẽ hoại đi. Thì bất cứ như hồi nãy tôi nói đó, từ một quả núi, tại mình không có để ý, mình nghiên cứu thôi. Còn cái chỉ ở con mắt huệ của Đức Phật, pháp nhãn Phật, nhãn của Phật, ngài thấy cái đó nó rõ lắm. Do đó cho nên học đạo rồi thấy, mà hiện bây giờ đây khoa học phân tích những cái điểm đó, cho nên người ta mới thần phục giáo lý đạo Phật ở nơi chỗ đó đó. Nó khoa học vô cùng, mà tại vì không tìm ra. Hơn nữa là cái danh từ có khác đâu. Ví dụ như mấy cái danh từ này thấy không, khó quá đi. Nếu không đem ra giải, nếu không đem giải bằng tiếng Việt thì thấy nó khó đó. Do đó cho nên nó mặc dù, thì tuy này là mặc dù, tuy nhiên, thường ta nói tuy nhiên, tuy vậy là mặc dù. Mặc dù là cái thân nó do bốn chất, thân mẫu người chúng ta ai cũng vậy hết, do bốn chất này phò trì là nó gìn giữ, nó giúp với nhau. Phò trì nghĩa là nó giúp với nhau, nó trợ tương trợ lẫn nhau, nó giúp đỡ lẫn nhau, nó phò trì lẫn nhau đó. Nhưng mà thường tương chi bội, nhưng mà nó luôn luôn, chữ thường này là luôn luôn này, nó cùng nhau, chữ tương này cùng nhau nè, nó nghịch với nhau luôn luôn. Chi bội là nó nghịch với nhau, nó đời nó khổ nè, khổ chỗ đó đó. Rồi mình bị ảnh hưởng, thấy không? Đây là giải thích những cái sự mà chi tiết giải phẫu về thân thể con người để thấy đó. Nghĩa là như thế nào? Mặc dù là do bốn chất để mà gìn giữ, giúp đỡ, tương trợ với nhau, bốn chất hồi nãy tôi đã nói, nó cái thân mình mới sống được. Nhưng mà hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, nó luôn luôn, nó cùng nhau mà nó bội nghịch với nhau. Chi bội nghĩa là nó bội nghịch với nhau, nó nghịch với nhau dễ sợ lắm. Do nghịch đó mới sanh bệnh đó. Bệnh là do cái nghịch đó. Nghĩa là như hồi nãy tôi nói đó, nếu mà chất ướt con người gì, trong con người nước nhiều mà quả ít là nhất định sanh một bệnh. Nếu mà cái hơi thở chứ là cái sự xê dịch trong con người quá dồi dào thì nó lại sanh bệnh. Nếu mà những cái chất cứng như xương hay là răng hay là những cái chất cứng trong con người á, mà nếu mà nó quá xí thạnh, trong danh từ nhà Phật kêu là xí thạnh khổ đó, thì nó sẽ bất cứ là cái bệnh gì sẽ xảy ra. Còn về chi tiết mà nghiên cứu cho kỹ như là tim, gan, ruột, phổi kêu là ngũ tạng lục phủ đó, thì cái chuyện đó là đi sâu vào một chút nữa. Do đó cho nên khi ngồi thiền, khi tu thiền, mà thiệt tu về kêu là đại định thủ lăng nghiêm á, phải học qua những cái đó. Học qua từng bộ phận tức như thế nào, về gan, về ruột, về phổi thế nào, thì phải nương theo đó để mà trị, để mới tu được. Nếu mà thân chúng ta không mạnh, không khỏe, thì làm sao mà tu? Như hồi nãy nói đó, một tháng mà đã 3 tuần rồi, đắp mền luôn luôn, còn có 1 tuần tu nữa. Tinh chất bệnh cũng là một cái chướng duyên, thành ra phải điều hòa cơ thể, mà đây là nó sống trong cuộc đời, tức là thân chúng ta sống trong cuộc đời, mặc dù là do bốn chất đó nó giúp đỡ với nhau mà nó phò trì ha, nó giúp đỡ với nhau, nó tương trợ với nhau, nó có thể nói rằng nó để mà duy trì, nhưng mà luôn luôn nó bội nghịch với nhau, nó nghịch ngợm với nhau, nó trái với nhau, nó chờ bên để mà ấy, anh này hơn chút là anh kia thua, anh thế là bệnh sanh chuyện đó, chuyện đó rồi ha. Rồi bây giờ nói rằng đây, do như vậy đó, do nó bội nghịch như vậy đó, nó trái nghịch như vậy đó, cho nên chết nè, vô thường đây là chết nè, già nè, đau nè, ba cái chuyện đó đó, chết nè, già nè, đau nè, bất giữ nhân kỳ là không cho người ta hẹn được. Chữ kỳ này là kỳ hẹn, kỳ hẹn trả nợ đó, kỳ hẹn đó. Nghĩa là không cho ai hẹn hết. Chết nó có cho ai hẹn đâu, vô thường nó đến à. Thang nó đến là nó đến. Đương ngồi như thế này có nhiều khi nghĩa là muốn ngã xuống rồi vãng sanh tịnh độ cũng có. Có nhiều người như vậy đó, vô thường. Kêu là đây nè, lão là già. Già đây không có nghĩa là đợi tới tuổi. Bởi vì đợi tới tuổi trên 60 già thì cái đó là cái công lệ của đời. Nhưng mà mang ngay con người 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi, nếu không khéo nó cũng có cái nghĩa già trong đó. Chứ không phải là đợi tới 6, 70 tuổi mới già đâu. 6, 70 tuổi là ngoài cơ thể nhìn thấy là già. Còn có nhiều người á, thì sao mới có mười mấy tuổi mà giống như ông già 80 rồi. Cục kịch không được, nhúc nhích không được, thấy không? Thì đó là cũng cái loại già non, già sốm. Đời người ta nói đó. Đó. Còn cái bệnh thì dễ hiểu quá rồi. Cái bệnh dễ hiểu lắm. Đường ngồi đó nó muốn nhức đầu nó nhức. Cho nên trong khi ngồi, đi, đứng, nằm, ngồi Phật dạy, nó phải theo một cái công lệ. Mà khi nói tới cái vấn đề tu thiền, đi, đứng, nằm, ngồi người ta phải, kêu là phải điều hòa hết á. Đi làm sao, đứng làm sao, nằm làm sao, ngồi làm sao, nó điều hòa. Bởi vì nó nhờ cái điều hòa đó, chân tâm dần dần nó mới thể hiện. Nhờ cái điều hòa đó con người có khỏe mạnh. Vì nhờ có khỏe mạnh đó, sự tu mới thắng tất cả. Còn nếu như không có khỏe mạnh người đâu đó. Rồi ha. Nghĩa là cơn vô thường tức là chết. Già đau không bao giờ cho người hẹn được. Bất giữ nhân kỳ không cho hẹn hả? Được hết. Chữ giữ này là cho. Chữ giữ này nè, ai học tiếng Nho biết. Giữ là tùng là cho đó. Không cho ai hẹn hết. Rồi bây giờ nói thêm nè. Triêu tồn tịch vong sát na dĩ thế. Sớm thì còn mà chiều thấy mất. Mở chưa đó. Nói cái này coi bộ nó chán đời quá. Đời ta tư trẻ như thế này mới trúng số mà nói cái câu này thì coi bộ không ai cũng vậy hết. Cho nên mai còn chiều mất, sát na là ở trong giây phút, trong tích tắc, trong giây phút. Sát na là trong giây phút, đã sanh đời khác, chữ thế là đời, chữ dị là khác. Thấy không? Nghĩa là ví dụ mình đương sống ngon lành, mang cái thân tứ đại này ngon lành này, không chịu thở nữa, thì sanh đời khác nữa. Nó qua một cái cuộc đời khác rồi, nó bỏ cái thân này, tức là nó qua cái thân khác, không biết nó đi đâu nữa. Nếu mà có tràng phan bảo trái Phật xuống rước thì đỡ theo cái tràng phan nó đi lên. Còn nếu mà ngu đồng một tốt nó cầm giữa ba nó đứng bên thì phải theo nó chứ không biết sao. Bởi vì từ hồi nào tới giờ mình tạo nó đứng bên, bởi vì tạo nó thì nó phải đứng bên, nó trực sẵn bên mình. Còn từ trong kiếp con người mình là mình cứ tạo, nào là tràng phan bảo cái, nào là cảnh Phật tiêu diêu, nào là thánh thân. Thì khi mà hãy mình tắt thở rồi thì bao nhiêu cái cảnh đó xung quanh thương lạ nhạt trời, ngon lành lắm. Còn nếu mà mình tạo những cái nghiệp mà cái ác nghiệp vô mình đủ thứ chuyện, thì lúc đó không ngu đầu ngọc tốt thì quỷ sứ. Còn nếu mà nó nặng nữa thì nó cầm cái gì, xiên xích. Nếu mà nhẹ nhẹ thì không được rồi, đi nghe, đừng có lộn xộn thì đi theo thôi, nó dẫn đi đâu đi đó. Nghiệp nó dẫn, cái đó là muốn nói nghiệp đó, chứ không phải nói, không phải là có ngu đầu ngục tốt vị sứ mà thiệt như ở trên này đâu. Người ta làm dễ bất địa tạng này là để cho trong cái lúc cái nghiệp nó ra, nó bắt buộc cái lúc đó cái linh tánh của mình, cái chân tâm của mình nó nằm ở trong một cái khuôn khổ mà bị bao vây tất cả. Là tại vì mình tạo suốt cuộc đời mình, từ khi mình hiểu biết cho đến khi chết, cứ tạo hết lúc này tới lúc kia. Do đó cho cái nghiệp đó nó hiện lên để nó dẫn đi, chứ không có cái gì khác hết á. Mà hơi thiện nghiệp thì người ta chỉ cho là, nếu là thập thiện nghiệp thì chỉ nó có những hương lạ nhạt trời đưa đến, tức là đi về các cõi trời. Còn nếu mà nói rằng tu cái gì mà nhất tâm nhất đức về cõi tịnh, thì người ta diễn tả rằng có Quan Âm Thế Chí thì thủ đề về lầu các tràng phan để tới để đó. Đó là nói cho thiệt sao mình nên làm sao tu tập sao mình phải tự chủ tự lực. Nghĩa là muốn chết cũng được, muốn sống cũng được. Thí dụ như